Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị du khách nước ngoài.
Hình thức lừa đảo không mới nhưng vẫn là vấn đề nóng tại một số địa phương. Số lượng nạn nhân được gọi đến để nhận giải ngày càng nhiều. Để không xa bẫy những chiêu trò lừa đảo này, người dân cần phải cảnh giác với các thông tin khuyến mại, trúng thưởng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử lý hành chính đối với chủ tài khoản Facebook bán thẻ diệt virus COVID-19. Theo đó, người bị xử phạt hành chính là chị Nguyễn Thị Tê, trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, vào ngày 23 tháng 2, lực lượng công an phát hiện chị Nguyễn Thị Tê đang giao dịch mua bán thẻ kháng khuẩn diệt virus corona. Tại thời điểm kiểm tra, chị Tê không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 35 thẻ kháng khuẩn diệt virus corona. Qua điều tra, bước đầu chị Tê khai nhận đã đăng thông tin bán các thẻ kháng khuẩn diệt virus trên Facebook cá nhân với giá 280.000 đồng. Nếu mua với số lượng nhiều sẽ giảm giá còn 250.000 đồng. Chị Tê thừa nhận vì lợi nhuận nên đã không lường được hậu quả của việc đăng tải thông tin về loại thẻ chống virus có khả năng diệt khuẩn, diệt virus corona khi không có cơ sở khoa học chứng minh là sai phạm. Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định xử lý hành chính 14,5 triệu đồng đối với chị Tê về các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đăng mạng xã hội nội dung sai sự thật để quảng cáo, bán hàng hóa. Sau khi xử lý hành chính, nếu tái phạm sẽ bị xử lý hình sự.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài. Gần đây, một số phương tiện thông tin, báo chí có phản ánh về việc do lo ngại nguy cơ nhiễm và lây lan dịch bệnh COVID-19 từ khách du lịch là người nước ngoài, một số cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịch ở các địa phương đã từ chối phục vụ, thậm chí có biểu hiện tẩy chay, kỳ thị khách du lịch là người nước ngoài. Để kịp thời chấn chỉnh, giữ gìn hình ảnh đất nước, con người, điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, hiếu khách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo rà soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn, chỉ đạo các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhất là tại các khu du lịch, điểm du lịch, thực hiện nghiêm quy định của luật du lịch về việc không phân biệt đối xử với khách du lịch, chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài. Trường hợp phát sinh những vấn đề phức tạp vượt quá khả năng xử lý tại chỗ, báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú du lịch chủ động triển khai các giải pháp về phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan y tế và có biện pháp phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài, bảo đảm an toàn, có tổ chức. Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, cơ quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời có hướng dẫn, tránh để xảy ra các vụ việc và phối hợp với đại sứ quán các nước liên quan trong quá trình xử lý, gìn giữ hình ảnh quốc gia hiếu khách, thân thiện.
Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã bắt giữ một nhóm nghi can chuyên lắp các thiết bị quay lén tại các khách sạn, nhà nghỉ để tống tiền nạn nhân. Nhóm đối tượng nam thanh niên thường đi hai người với nhau, khoác ba lô vào thuê phòng tại các nhà nghỉ khách sạn lớn trên địa bàn thành phố. Mục đích để các đối tượng khi vào trong nhằm cài đặt camera giấu kín trong các phòng nghỉ để quay các khách vào phòng quan hệ tình dục. Khi khách đi ra thì các đối tượng bố trí người để đi theo về tận nhà, nơi làm việc. Các đối tượng lân la, dò hỏi thông tin thông qua hàng xóm, bảo vệ, người làm cùng để lấy số điện thoại, biển số xe. Từ đó lấy thông tin tên tuổi, nghề nghiệp của các khách trên, sau đó sử dụng các hình ảnh này để đe dọa tống tiền các nạn nhân. Cơ quan công an đã thu giữ 7 camera quay lén có kích thước chỉ nhỏ bằng hạt đậu, cùng nhiều thẻ nhớ và máy tính cùng các tang vật liên quan.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, hình thức lừa đảo không mới nhưng vẫn là vấn đề nóng tại một số địa phương. Số lượng nạn nhân được gọi đến để nhận giải ngày một nhiều. Để không sa bẫy những chiêu trò lừa đảo này, người dân cần phải cảnh giác với các thông tin khuyến mại trúng thưởng. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Cảnh giác chiêu lừa trúng thưởng mua sắm tại miền Tây.
Những ngày qua, nhiều người khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho biết đã bị số điện thoại lạ mang đầu số thành phố Hồ Chí Minh 0287 gọi đến báo trúng thưởng lớn với quà thưởng hấp dẫn là một chiếc xe gắn máy trị giá 50 triệu đồng cùng phiếu mua hàng tại các siêu thị điện máy trị giá 20 triệu đồng. Anh S, ngụ thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, cho biết ngày 5 tháng 3, trong lúc đang làm việc, anh nhận được một cuộc gọi từ đầu số 02873072575 thông báo anh trúng thưởng tổng giá trị 70 triệu đồng. Để nhận được phần thưởng, trước hết anh S phải mua một trong 4 món hàng mà phía người này đưa ra với mỗi món giá trị phải từ trên 1,5 triệu đồng trở lên, để có số hóa đơn nhập vào hệ thống trả thưởng của tập đoàn. Chị này tự giới thiệu mình tên là Huyền, là nhân viên trả thưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Royal Shopping có địa chỉ tại hẻm A5, đường N4, khu công nghệ cao phường Trường Thạch, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Dù biết lúc đó là trò lừa đảo, nhưng anh S vẫn sẵn sàng hợp tác để nhận thưởng. Khi anh S hỏi trao thưởng bằng cách nào, thì nhân viên tên Huyền nói khi nhận được hàng, bên trong hóa đơn có dãy số. Sau đó mã số nhập vào hệ thống thì 2 giờ tiếp theo sẽ có người đến tận nhà trao thưởng. Để tạo lòng tin, sáng ngày 6 tháng 3, nhân viên tên Huyền gọi lại báo với anh S là đã làm hồ sơ trả thưởng xong. Đến ngày 7 tháng 3, một nhân viên của công ty này đem hàng là cây chổi quét nhà thông minh với giá trị là 1 triệu 560 nghìn đồng kèm hóa đơn. Thế nhưng, khi anh S yêu cầu được mở hàng mới giao tiền thì nhân viên nhất định không cho. Liên đó, nhân viên này gọi điện cho sếp gì đó. Chút sau nhân viên tên Huyền điện thoại lại, nói là nguyên tắc của công ty là như vậy nên phải trả tiền mới được khui hàng. Đến đây thì anh S cũng đành chịu phải làm theo. Điều ngạc nhiên là nhân viên giao hàng vừa nhận được tiền thì ngay lập tức rời đi mà không đợi anh S ký nhận. Khi khui thùng hàng, anh S mới té ngửa vì không phải chổi quét nhà hút bụi thông minh như nhân viên tên Huyền nói là hàng của Nhật, sai bằng điện, mà là cây chổi thường giá ngoài thị trường không đến 100.000 đồng. Để nhận được phần thưởng trị giá lớn, anh S phải làm các thủ tục tiếp theo, như đọc dãy số trên hóa đơn tính tiền để nhân viên nhập vào hệ thống và trả thưởng. Sau khi đọc mã số xong, nhân viên tên Huyền nói chuẩn bị nhà cửa sạch sẽ, sau 2 tiếng đồng hồ nữa đón người của công ty đến trao thưởng. Nghe giống y như thật, nhưng trong lòng tôi nghĩ sẽ không hề có chuyện trúng thưởng từ trên trời rớt xuống. Khoảng 30 phút sau, có số điện thoại cũng đầu số thành phố Hồ Chí Minh 02873-092-373 tự xưng tên Nga, cũng là nhân viên trả thưởng của công ty làm chung với Huyền, thông báo rằng tôi không nhận được xe thì quy đổi ra thành tiền. Ngạc nhiên hơn, sau khi thông báo sẽ trả thưởng thì nhân viên này cho biết nếu muốn nhận thưởng thì tôi phải tiếp tục mua thêm một trong 4 sản phẩm trị giá từ 1,7 triệu đồng để lấy tiếp mã số. Biết đây là chiêu trò lừa đảo của nhóm người này tự xưng là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Royal Shopping. Hóa đơn tính tiền ghi đúng địa chỉ này, nhưng tôi tiếp tục làm theo để xem những người này còn chiêu độc nào khác, anh S bộc bạch. Sau đó, anh S điện thoại lại nhân viên trả thưởng tên Huyền để hỏi thì được người này nói là phía thanh tra công ty buộc phải làm như vậy để lấy thêm mã số người trúng thưởng đưa vào hồ sơ thì mới trao thưởng. Còn nhân viên tự xưng là tên Nga còn thề thốt cho rằng làm ăn hợp pháp với nhà nước chứ không thể lừa khách hàng để vướng vào tù tội và hứa sẽ trao thưởng 100% vào ngày thứ hai tới nếu như đặt mua hàng và có mã số. Sau khi anh S đồng ý, liền đó có thêm số điện thoại cũng đầu số thành phố Hồ Chí Minh, điện lại xác nhận anh S đặt hàng xong và thứ hai sẽ giao hàng và trả thưởng. Tuy nhiên để xác định công ty này có mặt trên thị trường không, anh S nhờ một số người ở thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu thì mới biết bị lừa là sự thật. Vì khi tìm trên mạng và những người ở khu công nghệ cao quận 9, họ đều cho biết là không hề có tên công ty nào như vậy. Chúng quả lừa ngoạn mục, anh S điện thoại lại nhân viên tên Huyền nói để từ từ nhận thưởng. Vì nhờ mấy anh em báo chí xác minh có thật thì mua hàng lấy mã số và trả tiền đúng theo yêu cầu của công ty. Lúc này nhân viên tên Huyền nói rằng nếu mua hàng thì bán, còn không sẽ hủy hợp đồng trúng thưởng chứ không cho xác minh gì hết. Nói đến đây nhân viên tên Huyền cúp máy. Đến ngày 8 tháng 3, anh S điện thoại lại số điện thoại của nhân viên tên Huyền nhiều lần thì chỉ nhận được nghe nhạc miễn phí. Sau khi nghe nhiều người nói bị lừa, ra kiếm trên mạng thì thấy cũng đã có nhiều nạn nhân bị dính chiêu lừa này. Sở dĩ có nhiều người bị dính bẫy như vậy là do thủ đoạn lừa đảo quá tinh vi, được chuẩn bị kỹ càng, có nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng khá kỹ. Một lý do quan trọng nữa là bọn lừa đảo đánh vào lòng tham của người tiêu dùng. Trong thời buổi chuyện khuyến mãi xảy ra như cơm bữa, nên người tiêu dùng đã quên cảnh giác. Thực tế các chương trình khuyến mại, quay số trúng thưởng đều phải được sự chấp thuận và giám sát của cơ quan nhà nước. Việc phổ biến rộng rãi các phương tiện truyền thông như hiện nay cũng là một cái lợi. Người dân có thể nhanh chóng kiểm tra bằng cách tra cứu thông tin về công ty, chương trình là biết ngay có hay không chương trình khuyến mãi, quay số trúng thưởng đó. Việc quay số trao thưởng lớn thường phải được công khai, nhiều người cùng biết. Mong rằng bà con cảnh giác để không dính phải chiêu lừa nào. Để không xa bẫy, những chiêu trò lừa đảo ngày một tinh vi và chuyên nghiệp như vậy, người dân cần phải cảnh giác với các thông tin khuyến mại trúng thưởng. Những trường hợp nạn nhân nhận được thông tin lừa đảo qua mạng, qua điện thoại, nhanh chóng trực tiếp đến công an nơi cư trú gần nhất để trình báo về sự việc.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Điều 6. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. 1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm C, điểm D, điểm E, điểm H khoản 2, điểm C, điểm G, điểm I, điểm M khoản 3, điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E khoản 4, khoản 5, điểm B khoản 6, điểm A, điểm B khoản 7, điểm C khoản 8 điều này. B. Không có báo hiệu xin vượt trước khi vượt. C. Không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu, cự ly tối thiểu giữa hai xe. D. Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, xe thô sơ đang đi trên phần đường dành cho xe thô sơ. D. Chuyển hướng không nhường đường cho các xe đi ngược chiều, người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ. E. Lùi xe mô tô ba bánh không quan sát hoặc không có tín hiệu báo trước. G. Chờ người ngồi trên xe sử dụng ô, dù. H. Không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường giao nhau, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm B, điểm E khoản 2 điều này. I. Chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước. K. Điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên. L. Không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn. M. Tránh xe không đúng quy định, sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều, không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật. N. Bấm còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định. O. Xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không còn giá trị sử dụng theo quy định. P. Quay đầu xe tại nơi không được quay đầu xe, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoản 4 điều này. Q. Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép.
2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Dừng xe đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị, nơi có lề đường. B. Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ đường nhánh ra, đường chính. C. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 0,5 km/h đến dưới 10 km/h. D. Điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy gây cản trở giao thông. D. Dừng xe đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông, tụ tập từ 3 xe trở lên ở lòng đường trong hầm đường bộ, đỗ để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật. E. Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới, tại nơi đường giao nhau. G. Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. H. Dừng xe đỗ xe trên đường xe, điểm dừng đón trả khách của xe buýt, nơi đường bộ giao nhau, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, dừng xe nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe tại nơi có biển cấm đỗ xe, hoặc biển cấm dừng xe và đỗ xe, không tuân thủ các quy định về dừng đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, dừng xe đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 2, điểm B khoản 3, điều 49 nghị định này. Y. Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy không cải quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ. K. Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy không cải quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật. L. Chở theo 2 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật. M. Ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em ngồi phía trước.
3. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ, trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức. B. Chở theo từ 3 người trở lên trên xe. C. Bấm còi, rú ga, nẹt pô liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định. D. Dừng xe, đỗ xe trên cầu, D. Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. E. Điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoản 8 điều này. G. Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều, điều khiển xe đi qua giải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy, điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà. H. Vượt bên phải trong trường hợp không được phép. I. Đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, điểm B, khoản 6 điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. K. Người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt xúc vật, mang vác vật công cành, chở người đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái, xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định, điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác. L. Chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong giấy đăng ký xe đối với loại xe có quy định về trọng tải thiết kế. M. Chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sau đây gọi chung là nhà trường, các ký túc xá cho học sinh, sinh viên, học viên, Bộ Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch như sau.
Phần 1. Tại nhà, ký túc xá trước khi đến trường. 1. Cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên thực hiện các hoạt động sau để tăng cường sức khỏe cho học sinh và bản thân sinh viên, học viên. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín, đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã.
2. Đối với trẻ em mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
3. Đối với sinh viên, học viên, tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Sinh viên, học viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
4. Giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường, người lao động làm việc tại ký túc xá tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Giáo viên, cán bộ công nhân viên không được đến trường. Người lao động không đến ký túc xá nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
Phần 2. Tại trường. 1. Trước khi học sinh, sinh viên, học viên, sau đây gọi tắt là học sinh, quay trở lại học, nhà trường phải thực hiện những nội dung sau.
Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. Nếu nhà trường cung cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh thì phải đảm bảo mỗi học sinh có một khăn riêng và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi ngày học.
Bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch, đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.
Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.
Tập huấn cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19 như là sốt, ho, khó thở.
Trước khi học sinh đi học trở lại, thông qua sổ liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác nếu có, để nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung sau.
Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà.
Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường và thông tin ngay cho nhà trường khi học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, yêu cầu bắt buộc.
Thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại các nhà trường, ký túc xá để học sinh, cha mẹ học sinh yên tâm.
Nhà trường cần đảm bảo môi trường trường học an toàn, vệ sinh khử khuẩn trường học, giám sát chặt chẽ sức khỏe học sinh để học sinh không phải đeo khẩu trang y tế tại trường học.
2. Trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm. Từng lớp tổ chức chào cờ tại lớp học, bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp.
Nhà trường quy định hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung sau: rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế tại các thời điểm trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh khi thấy tay bẩn.
Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay, bỏ rác đúng nơi quy định.
Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.
Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như là cốc, chai nước, khăn tay, gối, chăn.
Nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi.
Hàng ngày trước khi vào giờ học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không. Đối với trẻ mầm non thì hỏi cha mẹ khi giáo viên nhận trẻ. Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
Trong thời gian học, khi giáo viên, nhân viên y tế nhà trường phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế tại trường có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho học sinh nêu trên.
Khi giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý, đồng thời cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường nêu trên.
3. Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường. Cha mẹ học sinh không được vào trong trường. Bảo vệ tại nhà trường, ký túc xá hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường, ký túc xá.
Phần 3. Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học và ký túc xá.
1. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn, ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa.
2. Tại trường học, trước khi học sinh quay trở lại trường, tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín.
Tổ chức khử khuẩn trường học một lần bằng cách phun hoặc lau nền nhà, tường nhà nếu có thể. Tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng.
Trong thời gian học tại trường, mỗi ngày một lần sau giờ học, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng.
Mỗi ngày 2 lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy.
Mỗi ngày một lần, nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh.
Hạn chế sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được.
Đối với các phương tiện đưa đón học sinh, mỗi ngày 2 lần, sau mỗi chuyến đưa đón học sinh, tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe.
Trong trường hợp có học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19, thì nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.
Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày.
3. Tại ký túc xá, tổ chức khử khuẩn tại phòng ở và các khu vực của ký túc xá như sau.
Đối với nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, các đồ vật trong phòng ở, khu bán hàng, căng tin, khử khuẩn ít nhất một lần một ngày.
Đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, khử khuẩn ít nhất 1-2 lần một ngày.
Đối với khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn ít nhất một lần một ngày.
Tăng cường thông khí tại các phòng trong ký túc xá bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.
Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín.
Xử lý chất thải, bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện tại khu vực ký túc xá và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của chinhphu.vn, báo pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.